Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện khoa học hôm nay, chúng tôi xin nói về bảo tồn thú hoang. Nữ khoa học gia Betsy Dresser, giám đốc trung tâm Audubon, chuyên nghiên cứu về thú hoang, có nguy cơ bị diệt chủng tại bang New Orleans, Hoa Kỳ, đã đầu tư cả cuộc đời để cứu những giống thú hoang dần dần vắng mặt trên thế giới. Trong vòng 2 năm trời, bà Dresser, chuyên gia về sinh lý thú hoang, đã nỗ lực tranh đấu để bảo vệ thú hiếm bằng cách đi tiên phong trong việc dùng các kỹ thuật sinh sản khoa học áp dụng cho loài vật, như là kế trứng trong ống nghiệm. Bà Dresser đã thành công trong việc sinh trong ống nghiệm một con khỉ đột và một con mèo hoang rất hiếm tại châu Phi. Con mèo mẹ chỉ là một con mèo thường nuôi trong nhà, và bà Dresser đã cấy giống mèo hoang châu Phi cho nó để sinh ra mèo con. Bà Dresser tuyên bố rằng trong vòng 10 năm nữa, bà hy vọng có thể sao tạo thú dữ đầu tiên. Đây là một quyết định táo bạo mà các nhà khoa học chưa dám nghĩ tới. Bà Betsy Dresser sống ngay trong khu trung tâm nghiên cứu với hai con mèo và một con ngựa. Trong nhà bà còn có một con hổ con. Trung tâm này rộng tới gần 4.000 mét vuông, và bà Dresser coi như đó là phòng cấp cứu dành cho thú hoang thế giới. Tại chính giữa trung tâm là một sọ thú hoang đông lạnh. Người ta gọi như thế là vì tại nơi này, người ta thu nhặt những bào thai, trứng, tinh trùng và các thứ tế bào khác lấy từ những loại thú hoang có nguy cơ diệt chủng, rồi để vào nitrogen lỏng ở hàn độ cực kỳ thấp. Các dữ kiện này được đặt trong những ống bằng plastic và xếp trong những bình cao khoảng 1 mét. Đây là những tế bào của hàng nghìn mẫu từ hàng trăm loại thú hoang được thu nhập. Mục đích chính của vườn thú hoang đông lạnh này là bảo vệ cho các giống sinh vật này không bị tuyệt chủng. Bà Dresser nói rằng, chúng tôi đang làm công việc như ông Noe ngày xưa đóng tàu bảo vệ sinh vật khỏi bị nước lụt tiêu hủy. Các vườn thú đông lạnh này sẽ bảo vệ các sinh vật hiếm để bước vào thế kỷ 21, người ta còn có thể nhìn thấy chúng được. Chúng tôi dự định là bảo vệ chúng cho đến hàng trăm, hàng nghìn năm tới đây. Khi nào trên đất người ta thấy giống thú nào bị tuyệt chủng, thì chỉ việc vào vườn thú đông lạnh này sao tạo giống thú đó và cho chúng ra đời trở lại. Trên nguyên tắc thì như thế, nhưng kỹ thuật sao tạo vẫn còn nhiều trở ngại. Trong khi các nhà khoa học khá quen thuộc với việc sao tạo giống cừu và một vài gia súc khác, họ vẫn chưa biết các hệ thống sao tạo thú hoang, vì mỗi thú hoang cần có phương pháp chính xác để áp dụng. Cho đến nay, mặc dù qua nhiều năm và đã tốn hàng triệu đô la nghiên cứu, sao tạo gia súc vẫn còn chưa đạt mức, thất bại vẫn còn quá nhiều so với chỉ một vài vụ thành công mà giới truyền thông đã vội đưa tin rộng rãi. Tuy nhiên, tiến sĩ Dresser tuyên bố rằng việc sao tạo thú hoang sẽ có thể thực hiện được trong vòng 10 năm nữa. Theo tiến sĩ Dresser thì nan đề không nằm ở kỹ thuật sao tạo, nhưng ở chỗ công luận e sợ việc sao tạo. vì ngay một số đồng nghiệp của vị tiến sĩ này cũng thấy khó biện minh cho việc đổ ngân sách vào việc bảo vệ những con thú độc hại hơn là bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, bà Dresser bảo rằng việc bảo vệ môi trường sinh thái vô cùng to lớn vì đem cả ngân khoản của thế giới cũng không cải thiện được môi trường là bao nhiêu. Bà Dresser yêu thú hoang đến nỗi nuôi cả con hổ trong nhà như chó mèo. Bà bảo, tôi rất ghét chỉ thấy hổ nuôi trong vườn thú mà thôi. Bà lo rằng một ngày kia giống hổ sẽ không còn tồn tại trên trái đất nữa. Bà bảo, tôi không muốn sống trong một trái đất mà không có giống hổ. Bà Dresser không những muốn có thú hoang, nhất là hổ, sống nhiều trong các khu rừng trên thế giới, mà còn hy vọng rằng 50 năm nữa, loài người có thể di cư lên các hành tinh khác. Và lúc ấy, họ sẽ đem theo những giống thú hoang đã được bảo vệ bây giờ để gây giống trên các hành tinh ấy nữa. Bà Dresser đang viết một cuốn sách tựa đề là Đưa hổ lên mặt trăng. Tiến sĩ Bessie Dresser, sinh năm 1944, theo gương bà nội và một số người khác, chỉ say mê thú hoang và đã có bằng tiến sĩ về sinh học riêng về thú hoang. Sinh vật bà thích nhất là con hổ châu Phi. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Có người ưa nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cá, chim, chuột. Cũng có người thích thiên nhiên và du lịch khắp nơi. Tôi không đồng ý về việc săn bắt thú hoang, vì thú hoang được Chúa tạo ra để tô điểm cho tạo vật. Chúng có vị trí của nó trong các khu rừng. Tuy nhiên, khi những con thú hoang vào làng dân bắt bò lợn hay gà vịt, có khi tha cả người đi nữa, thì chúng đáng bị tiêu diệt. Nhà khoa học có thể muốn bảo vệ thiên nhiên với bầy thú hoang, nhưng không thể bỏ qua việc sinh sống của những buôn làng trên cao nguyên, gần những khu rừng. Bảo vệ thú hoang có lẽ chưa quan trọng bằng bảo vệ sinh mạng, tài sản của nhân dân. Bà Dresser thích thú hoang, đến nỗi muốn thế giới của bà có nhiều thú hoang hơn và con hổ sống ngay trong nhà bà. Tuy nhiên, chưa ai hỏi bà là làm thế nào cho những con hổ bà nuôi lúc còn bé sẽ không bao giờ làm hại sinh mạng của người trong nhà và có khi của chính bà ta nữa. Sở thích là một điều cần phải được biện minh là hữu ích, không làm hại và có giá trị nữa. Có những sở thích xét ra rất kỳ dị trong con người của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải cân nhắc cho đúng để sở thích đó không làm hại cho bản thân ta, cho gia đình ta và cho những người khác trong cộng đồng nữa. Quan trọng hơn cả là không làm cho Chúa là đấng sáng tạo ra ta bất mãn. Mặt khác, ta cũng cần xét đến những tính tình, những thói quen mà ta đã nuôi chúng trong tâm hồn, trong đời sống ta khá lâu, giống như những con thú hoang vậy. Nhưng càng ngày, các thói quen đó, tính tình đó càng gây trở ngại cho chính ta và người khác. Cũng như nhà khoa học kia nuôi con hổ trong nhà, nhưng một ngày kia hổ sẽ lớn và sẽ trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho chính bà ta và những ai sống trong căn nhà đó. Trong Kinh Thánh có câu, vậy chớ để tội ác cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Roma chương 6 câu 12. Tội lỗi chính là con thú dữ mà con người chúng ta không muốn tiêu diệt. và nhiều khi còn muốn bảo vệ, duy trì nó nữa. Ta cần xác định nguy cơ của tội lỗi và chặn đứng nó từ khi bị cám dỗ. Mặt khác, những ai đã phạm tội cần phải giải quyết, không thể tiếp tục phạm tội. Vì như vậy, khác nào nuôi thú dữ ngay bên cạnh mình. Vì con thú, dù có đẹp đến đâu chăng nữa, nhưng cũng vẫn sẵn sàng bắt lấy ta ăn thịt và những người chung quanh ta. Mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ tội lỗi và biết cách sống thánh khiết trong lành để tạo hữu ích cho mọi người và làm cho chính đời mình có hướng đi, có ý nghĩa để không bao giờ phải hối tiếc.
Rồi đòn dù tâm thân gầy mòn, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi.
Không có gì ngăn cản được lòng tôi thăng tin vào Thiên Chúa. Không có gì cách xa được lòng tôi thăng tin yêu mến.
Sống trong tôi.